chỉ mình có cái chân thật từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái chân thật đó nó hiện tiền, mà mình quên, mình chỉ chạy theo cái suy nghĩ lăng xăng trong đầu mình đó, cho cái đó là mình. Mà cái suy nghĩ lăng xăng là cái khi có khi không. Còn cái thấy, nghe, biết thường trực đó, lúc nào cũng có. Thì có người nói khi nhắm mắt thì đâu có thấy, nhưng mà vừa mở đèn thì mới biết, phải không? Khi mình ngủ không nghe, nhưng vừa gõ cửa thì mình nghe. Thì nó chỉ mờ đi một chút thôi, chứ nó là cái thường trực từ đầu tới cuối, không có vắng lúc nào hết. Mà mình bỏ cái thực đó để chạy theo cái sinh diệt hư dối. Như vậy mà Ngài đưa cái cành hoa lên, nhìn có ai hiểu Ngài muốn nói cái gì thì không ai hiểu hết. Nhưng mà tới Ngài Ca Diếp và Ngài hiểu được Phật muốn chỉ cho Ngài một cái mà lâu nay người ta quên. Bởi vì chỉ cái này có dễ chỉ không? Thật là khó. Cho nên đầu tiên mà không nói. Mà nhờ chúng ta có kinh điển rồi, kinh nghiệm qua, bây giờ chúng ta mới dễ hiểu một chút. Chứ còn thiệt ra thì không có, không có thế nào mà đưa cái này lên mà biết được cái gì hết. Mà cũng không ai biết là mình có cái hay thấy, cái hay nghe thường trực. Bây giờ quý vị nhớ những lúc mà chúng ta ngồi thản nhiên tự tại, không, đầu óc không có một cái gợn suy nghĩ gì hết, trong 1-2 phút, lúc đó chúng ta có biết không? Vẫn thấy, nghe, biết như thường, phải không? Như vậy cái biết nó có suy nghĩ không? Mà tại sao cái biết hiện tiền đó mình bỏ mà cứ lấy cái biết suy nghĩ là mình? Phải chưa? Cho nên Phật bắt mình phải dừng cái biết suy nghĩ đó, để cho cái biết chân thật nó hiện ra. Đó. Mà cái biết chân thật nó không có tướng, cho nên nó là trùm khắp. Cái biết chân thật đó nó hiện tiền, luôn luôn không vắng, không thiếu, cho nên nó là thường trực. Mà cái thường trực là không sanh, không diệt, không tướng thì làm gì có vô thường, phải không? Còn cái biết mà lăng sanh trong đầu mình á, sanh diệt liên miên, cái này nhảy qua cái kia chụp cái nọ không dừng, mà cho cái đó là mình, có đáng thương không? Hiện giờ chúng ta là những người đáng thương, quên cái thực, chạy theo cái giả, hay là chấp cái giả làm cái thực rồi quên mất cái thực. Cho cái thân này là thiệt, cho cái suy nghĩ là thiệt, thì làm gì có biết được cái thật đó. Đó. Vì vậy mà Phật bắt mình ngồi thiền để làm gì? Để chặn được cái dòng suy nghĩ lăng xăng đó. Mà dòng suy nghĩ lăng xăng lặng rồi thì tất cả cái biết khắp chúng ta hiển tiền. Thì cái đó mới là cái thực mình. Mà cái đó khi nó được trong sáng, không bị che lấp cái gì hết, thì lúc đó chúng ta là cái người giải thoát sanh tử, phải không? Như vậy còn một cái lăng xăng trong tâm niệm của mình là chưa giải thoát. Cho nên nói tới giải thoát ở đây, tôi dẫn một ít câu chuyện cho quý vị nghe. Vị tổ thứ 3 ở Trung Hoa là tổ đạo, tổ Tăng Sáng, một hôm gặp một chú Sa Di mới có 12 tuổi. Ông Sa Di đó tên là Đạo Tín. Khi gặp rồi thì Ngài Đạo Tín lại bạch Hòa Thượng: Hòa Thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Đây là tôi nói qua giải thoát rồi nghe. Thì Ngài Đạo Tín, Ngài Tăng Sáng hỏi: ai trói buộc ông? Ngài nhìn nói: dạ không có ai trói buộc hết. Thì Ngài nói: cầu giải thoát làm gì? Cái ông ngộ liền. Như vậy muốn giải thoát, bị thường thường chỉ giải thoát là bị cột trói rồi mở ra gọi là giải thoát. Mà mình có bị cột trói không? Như vậy thì cái giải thoát đó không phải ai trói buộc mình, mà chỉ vì mình có cái thực mà mình quên. Bây giờ chỉ nhận ra được cái thực đó là giác thì thấy được cái giải thoát. Đó là cái chuyện ở bên ngoài, tức là ở Trung Hoa. Bây giờ nói cái chuyện ở Việt Nam. Ngài Trần Nhân Tông đi tu, lúc ở trên núi Yên Tử ngộ đạo rồi, thì Ngài có làm hai bài sơn phòng mãn hứng, tức là hứng thú trong khi ở trên núi, trong cái hang núi hay là cái phòng ở trên núi. Thì có một bài Ngài nói thế này: Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên, viên nhàn mã huyện nhân ưng lão, y cựu vân trang nhất tháp thiền. Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, tức là ai trói mà ta lại cầu giải thoát, phải không? Như vậy nói giải thoát là ai trói mình mà cầu giải thoát. Bất phàm hà tất mít thần tiên, mình không phải là phàm thì cầu thần tiên làm gì? Tại sao không phải phàm? Vì ngay nơi mình có cái tánh giác sẵn, mà tánh giác là Phật mất rồi. Thì như vậy mình mang cái thân này, nếu mình giác ngộ thì mình thành Phật. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái sẵn của mình đó thì mình thành Phật. Thì ngay thân này có cái tánh giác thì phải phàm không? Vậy mà lo đi trên núi trên non tìm thánh, tìm thần để học đạo, mà mình không biết quay lại mình. Rồi Ngài kết viên nhàn mã huyện nhân ưng lão, tức là vượng nhàn ngựa mỏi người đã già. Như vậy thì con vượng nhàn, tức là con nhãn, con ngựa nó cũng mệt, mệt tức là nó thông thả lúc tuổi già đó. Rồi con ngựa nó chạy mãi nó cũng mỏi, còn người thì phải già. Để nói lên rằng tất cả con vật trên thế gian này, con vật nào rồi từ khỏe mạnh trẻ trung cũng đưa tới già lão rồi chết. Như cựu vân trang, y cựu như ân trang nhất tháp thiền, tức là như cũ ở vân trang một chổng thiền. Nghĩa là chúng ta về thân, tất cả loài vật đều cũng phải đi tới cái chỗ sanh già bệnh chết, con người cũng phải đi tới cái đó. Chỉ có ở vân trang một cái giường thiền còn nguyên. Thì đó, cái giường thiền để biểu trưng cho tất cả cái tướng thân tâm sinh diệt của mình đều bại hoại, chứ còn cái chân thật của mình không bao giờ bại hoại. Thì cái chân thật đó là chỉ cho cái tâm mà sẵn của mình. Bởi vì tâm, quý vị nên hiểu rõ, tâm là cái biết. Cái biết suy nghĩ gọi là vọng tâm. Biết mà không suy nghĩ là chân tâm. Như vậy thì tất cả quý vị đều có sẵn hai cái biết đó hết, phải không? Bởi vì khi không suy nghĩ mình cũng vẫn biết, chứ là đâu phải nó không suy nghĩ cái mình không biết gì hết. Như vậy thì cái biết trong lúc không suy nghĩ và cái biết suy nghĩ là một dòng tư tưởng nó liên tục. Còn biết không suy nghĩ thì có cái dòng nào không?